đầy Paris RFI. Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My và Mai Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 11 năm 2013. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Đinh Nhật Huy. Tại Bắc Kinh, xe Jeep bốc cháy lao vào Thiên An Môn làm 5 người chết và 38 người bị thương. Theo báo chí Đức, Tổng thống Mỹ Obama đã biết Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén từ năm 2010. Bầu cử Tổng thống tại Georgia, ứng cử viên của Thủ tướng đắc cử. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc duy trì sức ép tại sân cai cư, làm tình hình căng thẳng thêm. Thân mẫu blogger Đinh Nhật Huy kêu gọi Tòa Long An biểu hiện tinh thần yêu nước. Kính thưa quý thính giả, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Đinh Nhật Huy. Trong một thông cáo đề ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do vô điều kiện cho nhà hoạt động xã hội Đinh Nhật Huy, phải ra tòa vào ngày mai tại Long An với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, chiếu theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Đinh Nhật Huy là anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Khoa, người đã lãnh án 8 năm tù vào tháng 5 vừa qua về tội tuyên truyền chống nhà nước trong phiên xử cùng với sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Bản án sau đó đã được rút xuống còn 4 năm. Riêng Đinh Nhật Huy đã bị bắt vào ngày 15 tháng 6 tại Long An khi anh bắt đầu một chiến dịch trên mạng xã hội Facebook đòi trả tự do cho em trai Đinh Nguyên Khoa. Trong bản cáo trạng đề ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cáo buộc anh Đinh Nguyên Khoa đã vi phạm Điều 258 thông qua mạng xã hội Facebook vì anh đã đăng trên đó những thông tin bị xem là sai lạc, nói xấu các lãnh đạo Việt Nam, cũng như đưa tin về các hoạt động của những tổ chức bị xem là chống phá nhà nước. Trong bản thông cáo, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Human Rights Watch cho rằng, việc Việt Nam gia tăng sử dụng các điều luật vi phạm nhân quyền để trấn áp những tiếng nói chỉ trích và những hành động phản kháng ôn hòa là một sự nhạo báng, cái gọi là nhà nước tôn trọng pháp luật. Truy tố Đinh Nhật Huy chỉ vì anh ấy đòi trả tự do cho người em bị cầm tù và chỉ trích chính quyền là một hành động tàn nhẫn. Human Rights Watch nhắc lại rằng, trong năm nay ít nhất 61 nhà hoạt động chính trị và bất đồng chính kiến đã bị truy tố và kết án tù ở Việt Nam, tăng đáng kể so với con số khoảng 40 người bị kết án trong năm 2012. Theo lời ông Robertson, các nhà hoạt động xã hội dân sự và các blogger ở Việt Nam xem vụ xử Đinh Nhật Huy như là nỗ lực của chính quyền để chứng tỏ là họ có thể vi phạm nhân quyền thoải mái, cho dù Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các chính phủ ngoại quốc phải công khai yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Đinh Nguyên Kha và những người khác đang bị cầm tù ở Việt Nam vì đã hành xử các quyền tự do được quốc tế công nhận. Nếu không, nước này sẽ gặp khó khăn trong tiến trình bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Tự thiêu hay tai nạn? Tại Trung Quốc, một chiếc xe Jeep bốc cháy đã lao vào quảng trường Thiên An Môn, làm 5 người chết và 38 người bị thương. 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương tích vào ngày hôm nay, 28 tháng 10 tại Bắc Kinh, khi một chiếc xe Jeep bốc cháy lao vào đám đông du khách và công an ở quảng trường Thiên An Môn, trung tâm quyền lực Trung Quốc. Thủy My tóm lược thông tin từ các hãng thông tấn và phản ứng của công luận Trung Quốc.
Sự kiện này ngay lập tức khiến lực lượng an ninh được huy động đông đảo, internet bị kiểm duyệt chặt chẽ và toàn bộ khu vực nhạy cảm này bị phong tỏa, nơi mà chế độ Cộng sản đã từng đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ mùa xuân năm 1989. Theo ghi nhận của AFP thì khó thể cho đây là một tai nạn giao thông đơn thuần. Một nhân chứng trực tiếp chứng kiến nói với hãng tin Pháp, chiếc xe bất thần leo lên lề, một tiếng nổ vang lên, lửa bốc cao rồi khói đen tràn ngập xung quanh, công an ra lệnh cho những người xung quanh không được chụp hình. Thông cáo của Sở Công an Bắc Kinh cho biết, người lái chiếc xe Jeep và hai người khách trên xe đã chết. Nhiều du khách cũng bị thương. Chiếc xe đâm vào một trong những rào chắn ở Thiên An Môn. Vụ này xảy ra lúc 12 giờ trưa tại quảng trường trung tâm thủ đô, được giám sát nghiêm ngặt ngày cũng như đêm. Những tấm ảnh được đưa lên mạng và bị kiểm duyệt nhanh chóng xóa bỏ, cho thấy một chiếc xe đang bốc cháy với cục khói dày đặc ngay trước chân dung Mao Trạch Đông. Quảng trường hiện đang bị phong tỏa, hai phóng viên AFP tiến gần đã bị câu lưu và tịch thu máy móc, sau đó được thả và trả lại đồ đạc nhưng xóa các bức ảnh. Công an dựng lên những hàng rào cao để che chắn tầm nhìn về phía chiếc xe bị cháy. Được hỏi đây có phải là một hành động khủng bố hay không, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không biết chi tiết, nhưng nếu những người ngoại quốc có liên can thì sẽ bị xử lý theo luật quốc tế. Sự kiện trên đây nhanh chóng gây sôi nổi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng nêu giả thiết người lái xe cố tình cho xe lao vào vì rất ít khả năng xảy ra tai nạn tại địa điểm lịch sử hết sức nhạy cảm này. Một người khác đặt câu hỏi, Thiên An Môn năm 2013 có phải là nơi lý tưởng để tự thiêu? Từ năm 2009, khoảng 120 người Tây Tạng đã sử dụng đến biện pháp tuyệt vọng này để phản đối sự đô hộ của Bắc Kinh. Năm 2011, một người Trung Quốc đã tự thiêu tại Thiên An Môn. Chính quyền đã chặn hết các tin tức về sự kiện nhạy cảm này suốt 4 tuần lễ, cho đến khi một nhật báo Anh đăng tấm ảnh cho một du khách chụp được, thì báo chí Trung Quốc mới bào chữa rằng đó là một hành động không mang tính chính trị.
Cũng tại Trung Quốc, ba nhà hoạt động chống tham nhũng công khai đòi hỏi cán bộ quan chức chứng minh và công bố tài sản cá nhân cũng như gia đình bị ra tòa vào ngày hôm nay.
Theo AFP, Tòa án thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây đã bắt đầu xét xử ba công dân Trung Quốc, trong số 15 người thuộc nhóm Tân Công Dân bị bắt trong những tháng qua. Lưu Bình, Nguyễn Trung Bình và Lý Tứ Hoa bị chính quyền Trung Quốc chiếu cố vì vào tháng 4 năm nay họ đã dâng biểu ngữ kêu gọi quan chức nhà nước công khai hóa tài sản. Bà Lưu Bình, 48 tuổi, một trong ba bị cáo, là công nhân luyện kim, còn là thành viên của một mạng lưới lấy tên là Tân Công Dân, vận động cải cách hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Một số người tham dự phiên tòa, kể cả một luật sư và một nhà văn đã bị câu lưu. Theo luật sư Trương Học Trung, biện hộ cho bà Lưu Bình, thì cả ba công dân này tuyên bố họ vô tội. Bằng động thái phản đối phiên tòa bất hợp pháp, ba bị cáo đã quyết định ngưng tín nhiệm luật sư, khiến phiên tòa phải đình hoãn giữa chừng. Những lời kêu gọi quan chức minh bạch tài sản được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định tham nhũng là quốc nạn, đe dọa sự tồn tại của chế độ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhiều lần tuyên bố ủng hộ biện pháp công khai hóa tài sản quan chức chính quyền, mà theo AFP, nếu được thực hiện, sẽ là một bước cải cách quan trọng tại quốc gia mà không ít nhân vật lãnh đạo bị tố cáo lạm dụng chức quyền, làm giàu bất chính. Bản thân gia đình ông Tập Cận Bình cũng thu tóm khoảng 376 triệu đô la theo cơ quan tài chính Bloomberg và cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo 2,7 tỷ đô la theo điều tra của báo New York Times.
Một cơ quan tư vấn của chính phủ Trung Quốc khuyến cáo cần phải bỏ chế độ hộ khẩu hà khắc hiện nay, đang hạn chế quyền được hưởng các dịch vụ y tế và nhiều quyền lợi khác đối với hàng trăm triệu người dân nhập cư.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Hội đồng Nhà nước đã đưa ra một danh sách các đề nghị cải cách sâu rộng trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng tới mà người ta hy vọng sẽ có những thay đổi. Quyền cư trú vẫn là một đề tài gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc. Những ai có hộ khẩu sẽ có được rất nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế, giáo dục và nhiều quyền khác, trong khi hàng trăm triệu người lao động nhập cư bị bỏ ngoài lề. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cho rằng nên thay thế chế độ hộ khẩu bằng gói an sinh xã hội căn bản, trong đó có cả lương hưu và bảo hiểm y tế. Theo đó, tất cả các quyền lợi phải được ghi vào thẻ an sinh xã hội cá nhân có giá trị sử dụng toàn quốc. Biện pháp này nhằm thúc đẩy sự tự do di trú của người dân, đảm bảo các lợi ích xã hội căn bản, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và nâng cao năng suất. Một số đề xuất khác liên quan đến việc công khai tài sản của quan chức, tái cơ cấu ngành đường sắt, năng lượng, viễn thông, tài chánh hiện do nhà nước nắm độc quyền, đưa đồng nhân dân tệ thành ngoại tệ có giá trị chuyển đổi trong 10 năm tới. Báo cáo còn khuyến cáo thuế bất động sản đang được thí điểm tại một số khu vực nên được đánh trên toàn quốc. Thuế này sẽ trở thành một nguồn thu chính cho chính quyền địa phương, vốn sẽ bị cấm trưng mua đất của nông dân với giá rẻ, rồi bán lại cho các nhà đầu cơ địa ốc thu lợi nhuận khổng lồ.
Tại Đông Nam Á, cựu Thủ tướng Thái Lan bị truy tố về tội đàn áp biểu tình năm 2010. Hôm nay, 28 tháng 10, Văn phòng Chưởng lý Thái Lan thông báo quyết định truy tố cựu Thủ tướng Abhisit Vejjachiva và cựu Phó Thủ tướng với tội danh sát nhân liên quan đến vụ đàn áp của biểu tình chống chính phủ năm 2010.
Khoảng 90 người đã thiệt mạng và gần 1.900 người đã bị thương trong một loạt các vụ đụng độ vào năm 2010. Giữa một bên là những người biểu tình thuộc phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ Thủ tướng biệt lật đổ Thaksin Shinawatra, và bên kia là lực lượng an ninh Thái Lan ở Bangkok. Theo phát ngôn viên Văn phòng Chưởng lý Thái Lan hôm nay, chính Thủ tướng lúc ấy là ông Abhisit cùng với cựu Phó Thủ tướng Suthep Thujiban đã ra lệnh cho lực lượng an ninh chiếm lại các khu phố mà người biểu tình đang tập trung, đồng thời cho phép sử dụng vũ khí đối với người biểu tình. Các bằng chứng cho thấy, chính là tuân theo lệnh của cựu thủ tướng và phó thủ tướng Thái mà lực lượng an ninh đã có hành động sát nhân, và như vậy có thể truy tố hai ông ấy về tội mưu toan sát nhân. Về phần ông Happyjit, nay là lãnh đạo phe đối lập Thái Lan, thì vẫn tuyên bố vô tội và cho rằng những lời cáo buộc ông là có động cơ chính trị. Trong cuộc biểu tình năm 2010, phe áo đỏ đòi tổ chức bầu cử ngay lập tức, bởi vì theo họ, chính phủ của Thủ tướng Appiah đã lên cầm quyền một cách phi dân chủ. Hàng chục quan viên biểu tình chống chính phủ lúc ấy đã chiếm nhiều khu ở trung tâm thủ đô Bangkok trong nhiều tuần lễ, trước khi quân đội Thái Lan can thiệp giải tán bằng vũ lực.
Theo báo chí Đức, Tổng thống Mỹ Obama từ năm 2010 đã biết Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén. Theo báo Chủ nhật The Bild am Sonntag, xuất bản vào ngày hôm qua, trích dẫn các nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ, thì cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ ngay từ năm 2010 đã báo cho Tổng thống Barack Obama biết là điện thoại của Thủ tướng Đức bị nghe lén.
Tờ nhật báo Bild trích lời một quan chức cao cấp của cơ quan NSA khẳng định là ông Obama lúc đó đã không chấm dứt việc nghe lén điện thoại bà Merkel, mà trái lại để cho việc này tiếp diễn. Trong một thông cáo gửi cho hãng tin AFP, cơ quan NSA đã bác bỏ thông tin nói trên của nhật báo Đức. Về phần một tờ nhật báo khác của Đức thì cho biết là Tổng thống Obama đã bảo đảm với Thủ tướng Merkel qua điện thoại là ông không hề hay biết về chuyện bà bị nghe lén, và nếu biết thì ông đã ngăn chặn ngay lập tức rồi. Tờ nhật báo Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày hôm nay thì khẳng định là chính cơ quan NSA đã chấm dứt việc nghe lén Thủ tướng Đức và lãnh đạo các quốc gia khác sau khi Nhà Trắng biết được điều đó trong một báo cáo nội bộ. Theo báo cáo này, cơ quan NSA đã nghe lén điện thoại của tổng cộng 35 lãnh đạo trên thế giới. Trong khi đó, tờ nhật báo El Mundo số ra ngày hôm nay tiết lộ thêm là trong khoảng thời gian một tháng, từ tháng 12 đến 2012 đến tháng Giêng 2013, cơ quan NSA đã ghi lén hơn 60 triệu cú điện thoại ở Tây Ban Nha. Thông tin này được loan tải vào lúc Đại sứ Hoa Kỳ tại Madrid bị triệu lên Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha để giải thích về việc nghe lén điện thoại các lãnh đạo Tây Ban Nha, được báo chí nước này tiết lộ vào thứ Sáu tuần trước. Sau những thông tin nói trên của tờ El Mundo, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp những thông tin cần thiết về các vụ nghe lén điện thoại trên lãnh thổ của nước này.
Quê hương của điệp viên 007 cũng có vấn đề tương tự. Phiên tòa xử vụ scandal đình đám về vụ nghe lén của tờ báo Bình Dân News of the World do nhà tỷ phú Robert Murdoch sở hữu bắt đầu mở ra hôm nay tại London, với hai bị cáo nổi tiếng lại là người thân cận của đương kim Thủ tướng Anh David Cameron.
Phiên tòa có thể kéo dài 4 tháng, sẽ đưa ra ánh sáng cung cách làm việc của tờ báo bị đóng cửa vào năm 2011, bị kết tội là từ đầu những năm 2000 đã nghe lén điện thoại của khoảng 600 người, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ Paul McCartney và diễn viên điện ảnh Hugh Grant. Vụ án này gây không ít bối rối cho Thủ tướng Anh vì hai trong số 8 bị cáo là những người có liên hệ mật thiết với ông. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến Rebecca Bruce, cựu tổng biên tập tờ báo New York Observer. Hai vợ chồng bà này là bạn thân của nhà lãnh đạo phe bảo thủ, còn bị cáo Andy Coulson cũng là cựu tổng biên tập của tờ báo, nguyên là cố vấn của Thủ tướng David Cameron. Hai người này bị truy tố vì tội nghe lén điện thoại và hối lộ các viên chức để moi thông tin. Bà Rebecca Bruce và chồng còn bị kết tội đã che giấu bằng chứng đối với cảnh sát điều tra. 5 bị cáo còn lại đều là những người có trách nhiệm của The News of the World. Tất cả đều không nhận tội. Bình luận về phiên tòa được một số người cho là thế kỷ này, tờ Sunday Times cho rằng, dù kết quả phiên xử có như thế nào đi nữa, thì đệ tứ quyền cũng không thể đứng trên luật pháp. Vụ Phone Hacking đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 7 năm 2011. Nhà tài phiệt Robert Murdoch đã vội vàng đóng cửa News of the World, tờ báo có số phát hành lớn nhất nước Anh, đã tồn tại suốt 168 năm qua, sau khi bị tiết lộ việc tờ báo này nghe lén điện thoại di động của một thiếu nữ mất tích và cuối cùng phát hiện là bị sát hại.
Ứng cử viên của Tổng thống Georgia đắc cử Tổng thống, ông Georgi Margvelashvili, ứng cử viên của Thủ tướng Georgia đắc cử Tổng thống với tỷ lệ áp đảo trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật vừa qua, đánh bại người của Tổng thống mãn nhiệm.
Theo các kết quả sơ bộ được công bố ngày hôm nay, ông Margvelashvili, 44 tuổi, một triết gia ít được công chúng biết đến, đã thu được gần 62% số phiếu, trong khi đối thủ của ông là David Dacrabse, ứng cử viên của Tổng thống mãn nhiệm Mikhail Saakashvili, chỉ giành được chưa tới 22% số phiếu. Ngay từ hôm qua, ông Margvelashvili đã ăn mừng chiến thắng trước những người ủng hộ ông tập hợp tại thủ đô Tbilisi. Về phần ứng cử viên Pakrase cũng đã chúc mừng đối thủ của ông. Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Georgia khẳng định đã không xảy ra vụ gian lận phiếu nào lớn. Đại sứ Mỹ tại Georgia cũng khen ngợi cuộc bầu cử đã diễn ra một cách ôn hòa, trung thực và minh bạch. Theo nhận định của AFP, cuộc bầu cử hôm nay như vậy đã chấm dứt một giai đoạn đầy xáo trộn dưới thời Tổng thống Saakashvili lên cầm quyền cách đây 10 năm sau cuộc cách mạng Hồng. Cuộc bầu cử này cũng chấm dứt thời kỳ Tổng thống đầy quyền lực bởi vì chiếu theo hiến pháp mới, tân Tổng thống sẽ có ít quyền hành hơn Thủ tướng.
Bầu cử quốc hội tại Argentina, Tổng thống Kirchner tiếp tục kiểm soát được quốc hội mặc dù tình hình kinh tế của Argentina bị suy thoái.
Mặt trận vì chiến thắng FPV, đảng trung tả đã đưa bà Kirchner lên nắm quyền, bị mất phiếu, nhưng vẫn chiếm được đa số trong quốc hội. Cú đòn đáng kể cho đảng này là việc mất ghế tại Buenos Aires, chiếm đến 40% số cử tri toàn quốc khi mặt trận cải cách của nhà ly khai Sergio Massa dẫn trước ứng cử viên của FPV 12 điểm. Chiến thắng tại đơn vị bầu cử quan trọng nhất, ông Massa, nguyên là chánh văn phòng dinh tổng thống, có thể được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2015. Được thành lập cách đây vài tháng, đảng của chính khách trung hữu này không tranh cử tại các tỉnh. Ở Argentina, đối lập bị chia nhỏ và mang tính khu vực không thể chiếm được đa số. Tại 19 tỉnh khác, FPV giữ được nhiều ghế. Kết quả bầu cử như một lời cảnh báo đối với chính phủ. Đã mất phiếu ở một số nơi và mất hẳn một tỉnh nhưng không bị mất ghế trong quốc hội, được bầu lên năm 2007 và tái đắc cử ngay từ vòng đầu vào năm 2011. Bà Kirchner, 60 tuổi, không thể đi bỏ phiếu mà phải theo dõi cuộc bầu cử từ nhà riêng ở vùng ngoại ô phía bắc Buenos Aires vì bị buộc phải nghỉ ngơi sau khi được giải phẫu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc duy trì sức ép tại Senkaku làm tình hình căng thẳng thêm. Tranh chấp biển đảo giữa hai cường quốc châu Á đã có dấu hiệu leo thang trong những ngày qua. Cả Tokyo và Bắc Kinh đều gián tiếp đe dọa nhau sẽ dùng đến vũ lực. Một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bằng lời lẽ cứng rắn nhất từ trước đến nay để cảnh cáo Bắc Kinh, sáng nay Trung Quốc đưa 4 tàu tuần duyên vào vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku gần 2 tiếng đồng hồ mới rút đi. Hôm qua, nhân lễ diễn binh của quân đội Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra một thông điệp mang nội dung cảnh cáo Trung Quốc không dung thứ bất cứ hành động vũ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng liên quan đến quần đảo Senkaku. Để bảo vệ quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và đòi chủ quyền, Thủ tướng Nhật cho biết sẽ tăng cường biện pháp canh giữ và tình báo. Lần đầu tiên, quân đội Nhật Bản phô diễn loại xe lội nước đổ bộ tối tân nhất. Từ thái độ nhún nhường trong quá khứ, Tokyo đã bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn khi thấy Trung Quốc càng ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự và thường xuyên cho tàu và máy bay vãng lai đến Senkaku. Căng thẳng đã leo thang thêm một nấc khi không quân Nhật Bản cho chiến đấu cơ túc trực trên không trong 3 ngày liên tiếp từ thứ Sáu đến Chủ nhật vừa qua vì 4 máy bay Trung Quốc bay lượn trong không phận quốc tế gần Senkaku. Trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo Mỹ Wall Street Journal hồi cuối tuần, Thủ tướng Nhật đe dọa nếu Trung Quốc chọn vũ lực để làm thay đổi nguyên trạng tại Senkaku thì họ sẽ không thực hiện được một cách yên bình. Theo AFP, Thủ tướng Shinzo Abe cũng chấp nhận kế hoạch bắn hạ máy bay dọa thám không người lái của Trung Quốc nếu bất tuân cảnh cáo xâm nhập không phận Senkaku. Bắc Kinh đã phản ứng lại cũng bằng lời lẽ đe dọa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng một động thái thù nghịch với máy bay Trung Quốc sẽ bị xem như là hành động gây chiến. Trong không khí căng thẳng này, Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11, huy động 34.000 quân với nhiều khu trục hạm và chiến đấu cơ mà theo thẩm định của AFP nhằm chứng tỏ với Trung Quốc là Tokyo đang tăng cường phòng thủ. Nằm cách Đài Loan 200 km, và đảo Okinawa 400 cây số. Quần đảo Senkaku được xem là có giá trị chiến lược kinh tế vì có nhiều hải sản, khí đốt và gần đây nhất vào năm 2011, các nhà địa chất Nhật Bản khám phá sự hiện diện của kim loại hiếm không thể thiếu cho lĩnh vực điện tử. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, quần đảo Senkaku còn có giá trị quân sự được xem là sinh tử. Theo chuyên gia địa chính trị Jean Bernard Pinatel, biển Đông Nam Á mà Trung Quốc đang tranh giành với Việt Nam hay với Philippines, chỉ có độ sâu trung bình chừng 200 mét. Trong bài phân tích công bố vào tháng 4 năm nay, trong bối cảnh lần đầu tiên Trung Quốc đưa một hạm đội 8 tàu hải giám vây quanh Senkaku, cựu thiếu tướng tình báo chiến lược của Pháp nhận định độ sâu của biển Hoa Nam không đủ để bảo vệ an toàn cho đội tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc ra khơi Thái Bình Dương. Để được an toàn, đội tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa Trung Quốc hiện có 3 chiếc, phải sử dụng hai hành lang khác là eo biển giữa Đài Loan và Philippines, hoặc eo biển giữa Đài Loan và Okinawa. Nhưng ở hai eo biển này, Hoa Kỳ và Nhật Bản theo dõi rất chặt chẽ bằng một mạng lưới phao có máy thăm dò. Do vậy, bằng mọi giá, Trung Quốc phải kiểm soát Senkaku để có thể xây dựng một hành lang an toàn mỗi bên 200 hải lý, mở con đường ra biển Thái Bình Dương, thực hiện giấc mơ cường quốc hải dương mà lãnh đạo Tập Cận Bình thông báo khi nhậm chức. Quần đảo Phù Tang cũng không thụ động, dù hầu Shinzo Abe đã liên tục đưa ra những biện pháp quân sự xuyên suốt, gia tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường vệ tinh gián điệp, lập thêm đơn vị đổ bộ, vận động và viện trợ cho các nước Đông Nam Á bị Trung Quốc đe dọa. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản hồi đầu tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhắc lại là quần đảo Senkaku nằm trong khuôn khổ Hiệp định Liên minh quân sự Mỹ-Nhật. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Kinh tế Việt Nam đang đi về đâu? Thủy My thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Trả lời RFI, bà Nguyễn Kim Liên, thân mẫu của blogger Đinh Nhật Quy, kêu gọi tòa án Long An hãy biểu hiện tinh thần yêu nước trong phiên xử ngày mai. RFI Việt ngữ kính chào chị Nguyễn Kim Liên. Thưa chị, là thân mẫu của Đinh Nhật Quy và Đinh Nguyên Kha, thì ngày hôm nay thông tin liên quan đến cái phiên tòa xử Đinh Nhật Quy như thế nào thưa chị?
Chào anh, và xin chào khán giả. Ngày hôm nay tôi không có được đi thăm Đinh Nhật Quy, mà luật sư Hà Quy Sơn ông mới được gặp. Tôi ngồi ngoài tôi đợi ông, coi Nhật Quy nó có truyền cái thông điệp gì ra cho mẹ mình ngồi ngoài với lại cho mọi người không. Thì luật sư Hà Quy Sơn vô thăm Nhật Quy khỏi nửa tiếng. Thì cháu Huy ra nói là viện kiểm sát có lên làm việc với cháu Huy trước một ngày, kêu là cháu ký bản nhận tội là đã nói xấu nhà nước và thông qua là về được Tel với lại VNPT đó, là cái hai cái hãng di động á. Thì cháu Huy nói là không, tôi là không có nói xấu những người đó, là bán dịch vụ cho tôi là cái dịch vụ rất là tồi. Tôi chỉ phản đối, tôi chỉ nói lên cái vấn đề mà dịch vụ tồi thôi, chứ tôi không nói xấu hai cái tập đoàn đó. Rồi thì nhân sát đi về, cháu Huy không có ký. Thành ra là những ngày mai mà họ có xử, tự họ xử với nhau thôi, chứ cháu Huy không có ký một cái gì mà cháu Huy nhận tội hết. Họ được sư Hậu Sơn ra là trao đổi với tôi là như vậy đó. Cháu nói là mẹ ở ngoài là đừng có tin gì hết trơn, con có ký gì hết, cháu có nhắn vậy thôi.
Thưa chị Nguyễn Kim Liên, là thân mẫu của bị gọi là bị cáo Đinh Nhật Quy trong cái phiên tòa ngày mai, thì chị có quyền vô bên trong phòng xử.
Sáng ngày 9 giờ là tôi có xuống tòa án anh. Thì tôi gặp tôi ký tòa án, tôi có hỏi là cái đơn kiến nghị của luật sư gửi cho gia đình tôi vô dự phiên tòa đâu. Thì ký nói là gửi cho luật sư Nguyễn Văn Miến ngoài Thủ Đức rồi gửi hôm thứ tư, là hôm 25 tây tháng 10. Tôi nói ủa 25 tây tháng 10 nay là 29 tây rồi, mà là 29 rồi không nhận được thì sao, 4-5 ngày rồi. Thì nói bây giờ là tụi con giờ làm việc với luật sư thôi, chứ cô con có làm việc với cô. Rồi tôi mới báo với luật sư nó cũng chưa có nhận được, nhưng mà luật sư liên hệ tới thư ký thì ông ta nói là không có chấp nhận cho gia đình vào, là cái kiến nghị đó là không có ai việc hết, không có cho gia đình vào. Và luật sư báo với tôi như vậy, tức là ngày mai là gia đình tôi là ngồi lại đường nữa rồi đó. Dạ. Như vụ án tử có ca với cháu Quyên rồi.
Thưa chị Nguyễn Kim Liên, thì với những cái tội danh mà người ta quy cho Đinh Nhật Quy như vậy đó, chị nhận định ra sao về cái bản cáo trạng quy cho Đinh Nhật Quy một loạt tội danh thưa chị?
Phải một mình tôi mà suy nghĩ là có cả cái khôi hài mà thấy ai mà có sử dụng mạng Facebook thì họ cũng lòng tâm trạng suy nghĩ như tôi, cái trạng rất là lịch sử, rất là khôi hài. Đinh Nhật Quy nó nói những mà bất cập bất công của chính quyền của nhà nước mà đối xử với nó là nó nói còn vua những người trên mạng bây giờ tôi đang coi đây nè, người ta còn nói hơn vậy nữa mà lại bây giờ lại ghét nói về cái tội phản một nữa chứ. Tôi thấy điều nó mơ hồ phi lý nên tôi phải làm quyết tâm tới cùng ra. Tôi nói là tôi sẽ làm ra, tôi sẽ cứu con tôi khỏi cái tội này. Một là con tôi, hai là tới tôi, rồi ba nữa là tôi biết là có 20 triệu người sử dụng khí tức. Thành ra là phải lên tiếng, nó đánh động cho những người đó, họ biết. Sau con tôi bị bắt nữa là sẽ tới ai, là sẽ tới họ đó. Thành ra tôi có mời tất cả mọi người, ai có điều kiện thì nên xuống đây xem phiên tòa họ xử thế nào.
Thưa chị Nguyễn Kim Liên, theo dự báo của chị thì ngày mai tòa án Long An sẽ xử Đinh Nhật Quy một cái bản án như thế nào thưa chị?
Nói về phiên tòa, tôi đã qua 2 phiên tòa của con tôi Đinh Nguyên Kha rồi. Thành ra là tôi cũng không có khẳng định nổi cái tòa Long An này nó xử như thế nào được. Sáng nắng chiều mưa nè, mới đó sơ thẩm mà kêu án hai đứa là tôi ngồi tội chết luôn, đứa 8 năm, đứa 6 năm. Tới trường phúc thẩm nó lại tha bổng bé Nguyên Kha còn 4 năm. Thành ra bây giờ tôi không có đoán được chính quyền Long An họ xử cái gì như thế nào, nhưng mà tôi hy vọng cái tác động bên ngoài những người lên tiếng tổ chức nước ngoài đó, hy vọng là ông chủ trang mạng Facebook đó ông cũng lên tiếng ông cho cảnh báo người ta chứ để người ta không có biết chứ người ta nhào vô cái trang Facebook ổng thì người ta sẽ đi ở tù đó. Thành ra tôi hy vọng là ông có lên tiếng dùm thì chính quyền Long An này họ cũng chùng tay lại là họ sẽ giảm nhẹ xử nhẹ cho tôi đi.
Được biết là chị đã có viết thư mời chủ trang mạng Facebook là ông Mark Zuckerberg đến tham dự phiên tòa ở Long An với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Và theo tin trên mạng thì một nhóm nhà hoạt động nhân quyền ở Mỹ đã đến trụ sở của Facebook và đã trao cái bức thư của chị Liên cho chủ trang mạng là Mark Zuckerberg. Thưa chị, nhưng mà riêng đối với chị, những người xét xử Đinh Nhật Quy trong cái phiên tòa ngày mai, họ sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn như thế nào thưa chị?
Phiên tòa ngày mai á, mà nếu ông thẩm phán ông phỉ thả con tôi tha bổng đó hay là tù treo gì đó thì trên thế giới sẽ nhìn cái tòa án Long An với chính quyền Long An là bằng một cặp mắt khác, họ biết là họ có lắng nghe đó, họ lắng nghe những điều mà dân chúng người ta quan tâm, nước ngoài người ta quan tâm tới vấn đề 258 này. Và nếu mà họ xử tù con tôi á thì từ ngày 29/10 trở về sau là tôi là sẽ, ý nghĩa của tôi là sẽ còn nhiều phiên tòa dài vấn đề và thế giới trời sẽ nhìn Việt Nam mà cặp mắt khác. Cuối năm 2014 này tôi thấy là họ không có ứng cử được vô thế giới nhân quyền rồi đó. Họ cáo buộc Đinh Nhật Quy con tôi á là cái tội 258 này đó, nhưng mà tôi nhìn nhận là cháu Quy là nó chỉ lên tiếng là nó binh vực em nó đưa ra những điều mà em nó bị quan ức, nhà nó bị quan ức trong khi mà bắt thằng Kha em nó thôi. Đó, gia đình mà anh em với nhau thì nó phải lên tiếng với binh thôi. Tôi nghĩ là ai cũng như vậy thôi, ai có con cũng vậy, ai có anh em cũng vậy thôi, mà lại họ lại bắt nó. Nếu mà họ bắt nó rồi cái tình anh em này là cái đạo đức của người Việt Nam là bỏ đi đâu? Họ xử như vậy là cái đạo đức Việt Nam mình mấy ngàn năm giờ bỏ đi đâu đây? Đó là tôi hy vọng là phiên tòa này sẽ đánh động lương tri của loài người đó, là phải tha bổng thằng Quy con tôi á. Dạ.
Và thứ nhì nữa là Quy nó bị quy cái tội là mang cái áo mà có cái chữ nô u thì riêng về cái điểm này thì chị phân tích như thế nào?
Những vật chứng mà công an Long An nó bắt Duy con tôi, những cái áo chữ nô du rồi những Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam đó, thì tôi thấy rất là vô lý. Tôi đi Hà Nội thì cũng thấy là có Nguyên đội banh nó ngoài cũng mặc áo đó, thì áo đó là của người ta cũng tặng của cháu Duy tôi đó, áo đó từ Hà Nội đem vô đó. Ở Sài Gòn cũng vậy, cũng có đội banh cũng có mặc áo đó, áo cắt cái lưỡi bò vậy. Mà bây giờ họ đây nói là những vật chứng đó họ không có cạn, họ ghi vô. Một người yêu nước cho con tôi, bây giờ tôi mới nói là Quy con tôi nó yêu nước đến nỗi mà cái trên bắp tay của nó là nó xăm nguyên cái hình nước Việt Nam và có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa luôn, xăm trên bắp tay nó lớn hết bằng bắp tay nó luôn. Vậy mà bây giờ lại là cáo buộc nó là chứa chấp những đồ mà tội phạm là những đồ chống quân cộng như vậy. Tôi thấy rất là bất mãn, rất là bức xúc anh ạ.
Theo chị, tòa án Long An đứng trước hai cái sự lựa chọn, hoặc là tha bổng một cái người yêu nước, hoặc là kết tội một cái người yêu nước, phải không thưa chị?
Thì bây giờ cuối cùng là tôi chỉ lên tiếng, nếu mà tòa án Long An mà nếu mà có cái tinh thần yêu nước như con tôi thì nên tha bổng con tôi, nên tha bổng tha ngay lập tức luôn. Đó, như vậy đó là mới là cái ông đó là mới có cái tâm hồn yêu nước.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chị Nguyễn Kim Liên.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Đinh Nhật Uy. Tại Bắc Kinh, xe jeep bốc cháy lao vào Thiên An Môn làm 5 người chết và 38 người bị thương. Theo báo chí Đức, Tổng thống Mỹ Obama đã biết Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén từ năm 2010. Bầu cử Tổng thống tại Georgia, ứng cử viên của Thủ tướng đắc cử. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc duy trì sức ép ở Senkaku Điếu Ngư làm tình hình căng thẳng thêm. Đề tài một phỏng vấn, thân mẫu blogger Đinh Nhật Uy kêu gọi Tòa Long An biểu hiện tinh thần yêu nước. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Vào đầu những năm 2000, dân châu Phi di cư ồ ạt vào thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc. Xu hướng đó giờ bắt đầu suy giảm, cuộc sống tại đây đối với họ không dễ dãi chút nào, bởi một phần thị trường kinh doanh đình trệ, phần khác bởi nạn phân biệt chủng tộc, khiến số người châu Phi định cư tại đây dần dần từ bỏ khu Chocolate City tại Quảng Châu. Chủ đề này được Nhật báo Thiên tả Liberation số ra ngày đầu tuần phản ánh lại qua bài viết đề tựa Tại Trung Quốc, nỗi tuyệt vọng của người da đen.
Liberation cho biết, tại khu đô thị phía nam Trung Quốc này, có từ 20 đến 40 ngàn dân châu Phi sinh sống, trong đó có đến 400 cặp uyên ương Hoa Phi. Số người châu Phi cư ngụ tại đây chia ra làm hai khu vực. Người châu Phi nói tiếng Anh thì tập trung chủ yếu ở Tam Nguyên Lý, một khu phố hiện đại, trong khi người châu Phi nói tiếng Pháp thường quanh quẩn trong các khu đường hẻm của khu phố Tiểu Bối, nơi định cư lâu năm của cộng đồng doanh nhân gốc Trung Đông. Theo lời thuật của một anh chàng người Senegal với phóng viên tờ báo, thì xin trích, người nhập cư rất khó kiếm việc làm tại đây. Cách duy nhất để tồn tại được, đó là kinh doanh.
Theo Liberation, tiểu châu Phi chỉ xuất hiện tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Bắc Kinh bắt đầu tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu tại châu Phi kể từ năm 2003. Hậu quả là Trung Quốc phải nới lỏng chính sách cấp visa nhập cảnh cho nhiều quốc gia của châu lục này. Do việc một visa đi Trung Quốc chỉ mất có vài ngày, trong khi để vào châu Âu phải mất đến vài tháng, nên có rất nhiều người châu Phi thuộc các quốc gia có quan hệ đối tác với Trung Quốc đến thành phố này để làm ăn. Thế nhưng, theo nhận định của các đại diện cộng đồng người Phi tại đây, thời hoàng kim của tiểu châu Phi đang đến hồi kết, nhưng công đắt đỏ và bị người Hoa bản xứ cướp mối làm ăn là những nguyên nhân chính khiến cho công việc kinh doanh của người Phi tại đất nước cộng sản này không dễ dàng chút nào. Ông Mustafa Dian, đại diện cho cộng đồng người Senegal cho biết, người Hoa hiện diện khắp nơi tại châu Phi. Tại đó, họ thành lập các chi nhánh cho chính mình mà không cần người bản xứ.
Theo quan sát của nhà nghiên cứu Mexico ông Roberto Castillo, thuộc Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, vài ba năm gần đây, kích cỡ cộng đồng người Phi tại Quảng Châu đang dần dần thu hẹp lại. Bắc Kinh ngày càng siết chặt chính sách cấp visa đối với các kiều dân thuộc một số nước châu Phi, tăng mức tiền phạt và án tù đối với số người nhập cư trái phép, kiểm tra giấy tờ tùy thân tùy tiện, không giờ giấc. Những biện pháp này cho thấy là Trung Quốc đang tìm cách xua đuổi người châu Phi rời bỏ đất nước này.
Chính từ điểm này đã tạo nhiều thuận lợi cho nhiều người Hoa lừa phỉnh số người Phi nhập cư lậu đến kinh doanh tại đây. Ông Oruku Emma, đại diện cho cộng đồng người Nigeria, một cộng đồng khá lớn, gần 10.000 kiều dân tại Quảng Châu cho biết, cụ thể, vì không muốn trả tiền cho các khách hàng Nigeria vào thời điểm thanh toán, dân Trung Quốc đến tố cáo với cảnh sát địa phương để trục xuất họ. Các vụ tranh chấp giữa các nhà buôn Nigeria và Trung Quốc xảy ra như cơm bữa, đến mức cộng đồng người Nigeria thành lập một đội trật tự riêng nhằm mục đích báo động nếu xảy ra ẩu đả, bởi vì công an Trung Quốc trong bất kỳ trường hợp nào cũng cho là người Hoa đúng cả. Xung đột giữa người dân bản xứ với cộng đồng người Phi cũng không phải là hiếm, Liberation nhận định. Bên cạnh đó, hành động khinh thị như nói xấu người Phi với trẻ nhỏ, có thái độ khinh khi như bịt mũi v.v. cũng khiến cho cộng đồng người Phi tại đây thấy khó sống. Ông Emma cho biết, cậu con trai 4 tuổi của ông đã phải 3 lần đổi trường chỉ vì các giáo viên thường nói với học trò là con ông không giống những đứa trẻ khác, lời nói khiến đứa trẻ rất buồn tủi, đến mức ông quyết định gọi con là Obama với hy vọng hạn chế tối đa nạn phân biệt chủng tộc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tờ báo Thiên Hữu Le Figaro quan tâm đến khía cạnh chính trị qua bài viết đề tựa Các Nam Tước Đỏ Trung Quốc thanh trừng nhau tại Nam Kinh.
Một tuần sau khi đình chỉ mọi chức vụ của thị trưởng thành phố Nam Kinh, báo chí chính thống giờ mới có lời giải thích. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông Quý Kiến Nghiệp, cựu thị trưởng, đã nhận 2,4 triệu euro tiền hối lộ do các công trình xây dựng tại Nam Kinh, cũng như Dương Châu, thành phố ông lãnh đạo cho đến năm 2009, và cũng là nơi xuất thân của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Theo những lời chỉ trích của viên bí thư đảng ủy Nam Kinh, ông Uông Ủy Trá, sự việc có liên quan đến công trình cải tiến hệ thống thoát nước, công trình đòi hỏi việc phá dỡ hàng km đường đại lộ và nhổ nhiều gốc cây, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. Le Figaro nhận định rằng, sự việc lần này xảy ra ngay sau khi tuyên án tù chung thân cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình đưa ra, làm rõ lên nhiều mối nghi ngờ đằng sau vụ việc là một cuộc thanh trừng nội bộ.
NSA nghe lén các cuộc điện đàm của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ hơn 10 năm qua là chủ đề thời sự nóng trên các trang báo Pháp sáng nay. Liberation nhận định, đối với Angela Merkel, Barack Obama đã biết rõ sự việc. Đã đến lúc xin trích. Nước Đức chuyển qua thế tấn công trên hồ sơ gián điệp, như hàng tựa nhận định trên Nhật Báo Công giáo Lạc Hòa.
Nghe lén giữa bạn bè với nhau, điều đó không hay chút nào. Tình hữu nghị Đức-Mỹ sẽ không còn tự động như trước. Niềm tin của chúng ta bị lung lay là những phản ứng từ phía Thủ tướng, báo chí và chính phủ Đức được Lạc Hòa trích dẫn lại. Angela Merkel chuyển sang thế tấn công. Như để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, Thủ tướng Đức đưa ra một loạt các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này. Một mặt, Đức sẽ gửi một phái đoàn đến Hoa Kỳ, đòi phải có lời giải thích. Song song đó, Berlin chuẩn bị cùng với Brazil một dự thảo để trình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân, bao gồm cả quyền tôn trọng đời sống riêng tư, chiếu theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có hiệu lực từ năm 1976. Mặt khác, Thủ tướng Đức đề nghị lãnh đạo các quốc gia và các chính phủ thành viên một thỏa thuận không nghe lén, tương tự với thỏa thuận mà Đức và Pháp tuyên bố muốn có với Hoa Kỳ. Berlin và Paris muốn thiết lập bộ quy tắc ứng xử với Washington từ đây cho đến cuối năm. Nhật báo Le Monde lại thấy rằng vụ tiết lộ mới đây làm cho Barack Obama bị vạ lây trong vụ tai tiếng NSA. Tổng thống Mỹ giờ khó mà hạn chế tối đa, cũng như khó mà đứng ngoài vụ việc. Các tiết lộ mới này đang thử thách niềm tin của các quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ. Trái với khẳng định của Berlin, cho đến giờ Nhà Trắng vẫn khẳng định là Tổng thống Obama không biết chuyện nghe lén Thủ tướng Đức. Câu hỏi đặt ra là, nếu không biết, tại sao các cơ quan tình báo có liên quan lại giữ khoảng cách với Tổng thống, trong khi mà căng thẳng đã tăng lên từ hồi tháng 6 này, nhất là với Đức? Le Monde nhận thấy là sự việc lần này còn vượt quá khuôn khổ NSA và mối quan hệ với các đồng minh châu Âu. Theo tờ Washington Post, dường như chính quyền Mỹ đã quyết định báo động một số cơ sở gián điệp nước ngoài có cộng tác bí mật với Hoa Kỳ, thông báo cho họ biết là một số tài liệu liên quan đến mối quan hệ hợp tác này đã rơi vào tay của Edward Snowden. Đương nhiên là việc phát tán các hồ sơ đó có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia nhạy cảm. Tờ báo nhận định các tiết lộ mới xảy ra không đúng lúc, trong khi mà chính phủ của ông Obama đang gặp rắc rối trong một vụ tai tiếng khác khiến người dân Mỹ không bằng lòng. Trang web của hệ thống bảo hiểm y tế Obamacare bị lỗi kỹ thuật khiến nhiều người không thể đăng nhập hay đăng ký. Le Monde để kết luận, phe Cộng Hòa lần này lại được hưởng lợi. Sự thất bại này là một bằng chứng cho thấy tính bất khả thi của đạo luật chủ đạo do Tổng thống Mỹ đề ra.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Kinh tế Việt Nam đi về đâu? Tạp chí do Thủy My thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Kinh tế Việt Nam năm nay mang màu sắc u ám. Kỳ họp Quốc hội Việt Nam khai mạc vào ngày 21 tháng 10 đã rộn lên với những băn khoăn khi chính phủ đề nghị nâng tỷ lệ bộ chi từ 4,8% lên 5,3% GDP cho năm 2014, bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn qua việc phát hành trái phiếu. Có một số lý do được đưa ra, trong đó có mức thu bị hụt đến trên 3 tỷ đô la, trong khi chi ngân sách lại vượt dự toán 1,3%, nói một cách khác là ngân sách đang bắt đầu cạn kiệt. Chính phủ Việt Nam cam đoan là trần nợ công vẫn ở mức an toàn, nhưng ngay các đại biểu quốc hội và báo chí cũng tỏ ra ngờ vực. Tờ VN Economy có bài viết Kinh tế chăn nan vang bài ca cũ, từ tuổi trẻ cho biết kinh tế khó khăn, đại biểu quốc hội rưng rưng nước mắt. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương phê phán rằng báo cáo của chính phủ quá sơ sài, hô hào nhiều mà ít giải pháp cụ thể, trong một trang đếm được tới 23 lần các từ đẩy mạnh, tăng cường, tích cực. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng báo cáo không trung thực, khiến công luận không cảm nhận hết sự nghiêm trọng của tình hình. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, cũng là nhà bình luận chính trị xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích về vấn đề này. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh, suy thoái kinh tế Việt Nam đã kéo dài 5 năm và hiện giờ còn chưa biết sẽ đi về đâu. Quan điểm của chính phủ cũng như trong đảng như thế nào về câu chuyện có thể nói là chưa có hồi kết này?
Theo tôi là rất dễ thấy, trong hầu hết các đánh giá của mình, chính phủ và các quan chức đảng vẫn nghiêng hẳn về chiều hướng lạc quan đối với nền kinh tế. Có lẽ là phải dùng cái từ là can đảm và bản lĩnh đối với giới quan chức chịu trách nhiệm chính về thành tích cũng như là hậu quả kinh tế. Bởi vì quan điểm của chính phủ vẫn rất là nhất quán về tình hình kinh tế Việt Nam đang hồi phục. Nghị quyết thường kỳ hàng tháng của chính phủ trong mấy năm suy thoái kinh tế qua không thua kém một bản luận văn vờ sạch chữ đẹp về việc GDP tiếp tục tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát tiếp tục được kiềm chế, rồi tỷ lệ thất nghiệp thấp, nợ công thì an toàn, rồi những thành tích của các bộ ngành là ổn. Nói chung là vẫn mô tả động tác được coi là quyết liệt của lãnh đạo chính phủ trong toàn bộ hoạt động ngành kinh tế. Và ngay cả thông báo của Hội nghị Trung ương 8 của Đảng vào tháng 10 năm 2013 vừa qua thì cũng vẫn đánh đậm những đánh giá đầy tô hồng về một thực trạng mà theo tôi là đang u ám. Quan điểm tô hồng này cũng được bởi một số chuyên gia có mối quan hệ kháng khít với Đảng như là tiến sĩ Trần Dịch là Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa là nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tiến sĩ Võ Chí Thành là Phó viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, rồi tiến sĩ Vũ Đình Ánh là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường Giá cả. Nhưng mà khi nửa đầu của năm 2013 kết thúc thì một lần nữa luồng quan điểm lạc quan về tương lai kinh tế lại trỗi lên với sắc diện man mác như chủ thuyết Trung Quốc trỗi dậy từ phương phủ. Và mới đây thì những chuyên gia thân cận nhà nước như là ông Lê Xuân Nghĩa đã nhắc lại là nền kinh tế đã chính thức thoát đáy. Người đại diện cho Viện Nghiên cứu Trung ương là ông Võ Chí Thành, mặc dù ông Thành dè dặt theo những đánh giá về đáy của nền kinh tế, nhưng cũng cho rằng Việt Nam có cơ hội lớn chưa từng có để ký kết các hiệp định với khối thương mại tự do ASEAN và TPP. Còn tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu vào tháng 9 năm 2013 vừa qua, khi có một người là ông Lê Quốc Lý thuộc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia phát biểu là chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức như thế làm doanh nghiệp chết kinh tế suy kiệt là đương nhiên, như thế làm gì có năng lượng mà tăng trưởng, thì lập tức ông tiến sĩ Trần lại phản bác, quan điểm của anh Lý là cực kỳ nguy hiểm. Từ cuối năm 2012, tôi để ý là trong giới chuyên gia nhà nước, trong đó có ông Trần Du Lịch đã trở nên mạnh dạn và dũng cảm đến mức bất thường khi cho rằng nền kinh tế đã thoát đáy. Vào đầu năm 2013, thì cơ quan thường trực của Quốc hội là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức phát ra con số là có ít nhất 100.000 doanh nghiệp phải giải thể và phá sản, chiếm đến 15-20% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Như vậy thì vô tình hay hữu ý, những chuyên gia cao cấp như ông Trần Du Lịch đang trở thành lớp tri thức cận vệ che chắn cho bức tường đầy rêu phong loang lổ.
Thưa anh, đó là cách nhìn Tô Hồng phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng chắc là cũng có những ý kiến khác phải không ạ?
Tất nhiên là đang có những ý kiến khác và tôi nghĩ là sẽ có những ý kiến khác, thậm chí khác rất nhiều. Bởi vì khung cảnh kinh tế ngổn ngang và có thể nói là ngập ngụa như thế này, không có ý kiến trái chiều, ý kiến đối nghịch mới là chuyện lạ. Có một hiện tượng chúng ta rất đáng quan tâm trong thực thể kinh tế chính trị ở Việt Nam là mặc dù Đảng chưa bao giờ thừa nhận tính đa nguyên, song những gì đã và đang thể hiện trong các đánh giá phân tích về kinh tế lại cho thấy một biểu trưng ngày càng sắc về nguyên lý vật chất quyết định ý thức. Cũng chưa bao giờ từ giai đoạn mở cửa kinh tế năm 1990 đến nay, đa nguyên kinh tế lại phổ biến một cách tự phát như hiện thời. Và đó cũng là lý do vì sao lại xuất hiện ngày càng nhiều quan điểm khác biệt phản bác về thực trạng mà luôn được coi là ổn định của nền kinh tế Việt Nam. Cho đến lúc này thì giới chuyên gia phản biện và đặc biệt những chuyên gia phản biện độc lập ở Việt Nam đã không còn chịu đựng nổi thái độ trù mềm nữa. Vài năm trước đây thì chỉ có những tên tuổi phản biện đơn độc như là ông Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan, ông Chu Hảo. Nhưng mà từ đầu năm 2013 đến nay còn hiện ra những cái tên khác thuộc về khối quan chức nhà nước nữa. Có một hoạt động mang tiêu đề là Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu vào cuối tháng 9 năm 2013 đã thêm một lần nữa vang lên tiếng nói của nhiều chuyên gia phản biện về hiện tồn nền kinh tế đang rơi vào một cuộc suy thoái sâu. Và từ khủng hoảng cũng được một số chuyên gia và báo chí đặt tả từ ngữ khủng hoảng. Mặc dù trước đó các cơ quan điều hành kinh tế và giới tuyên giáo trung ương hầu như không thiết chỉ về từ ngữ này, thậm chí là còn có thái độ ngăn cản giới phóng viên không được bi quan hóa nền kinh tế. Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu tháng 9 năm 2013 thì lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu phải mổ xẻ về độ chân thực của chỉ số tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP. Và ngay như là trưởng ban kinh tế trung ương Vương Đình Huệ cũng phải đặt vấn đề là GDP chạy đâu hết cả rồi. Tiếp theo câu hỏi này thì báo giới trong nước lại có được một tiêu hay ho là GDP có chân chấm hỏi. Người ta lại cũng ngạc nhiên về việc trong năm 2012 gần hết các tỉnh thành báo cáo GDP về địa phương tăng trên 10%, trong khi con GDP chính thức của toàn quốc chỉ là trên 5%, tức là GDP quốc gia đã bị giảm đến một nửa so với các báo cáo của các chính quyền địa phương. Như vậy đây là một kịch lý, và kịch lý này cho thấy cái gì? Hoặc là Tổng cục Thống kê tính chưa sát, hoặc là chính quyền các địa phương thuần túy chạy theo chủ nghĩa thành tích. Mà ở Việt Nam thì chủ nghĩa thành tích lại luôn là một đặc trưng không thể thiếu trong tâm lý của kinh tế. Khi mà tỉnh thành nào cũng muốn có được những con số đẹp để làm hài lòng cấp trên, thẳng so với cái chuyện là an dân.
Dạ, nghịch lý của GDP có liên quan đến việc nền kinh tế được gọi là thoát đáy ở Việt Nam hay không?
Đương nhiên là có rồi. GDP là một con số tổng quát nhất, đại diện nhất cho sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng mà chỉ số GDP ở Việt Nam lại luôn bị nghi ngờ về tính trung thực của nó. Có thể minh họa thế này. Nếu ở Trung Quốc, một số trong giới chuyên gia phản biện độc lập đã từng nghi ngờ rằng GDP thực chất của quốc gia này không phải là 1% như con số báo cáo của chính phủ, mà thực tế chỉ có khoảng 3-7% thôi, thì GDP ở Việt Nam có lẽ cũng nằm trong tình trạng tương tự. Và người ta, giới chuyên gia ở Việt Nam nghi ngờ con số báo cáo của chính phủ Việt Nam và quyết tâm Bộ Chính trị lẫn Quốc hội về việc giữ vững GDP từ 9% vào năm 2010 xuống còn 5,5% vào năm 2013 thực ra chỉ là con số ảo, mà số thực chất có thể thấp hơn nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đã suy thoái quá trầm trọng đến 5 năm qua. Những ảo ảnh về GDP cũng có mối liên hệ không thiếu hữu cơ với một nghịch lý khác là tỷ lệ thất nghiệp. Như là báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, về tỷ lệ thất nghiệp cuối năm 2012 chỉ có 1,99% thôi, tức là thậm chí còn khả quan hơn cả năm 2011 và năm 2010. Trong khi đó thì một số chuyên gia phản biện lại cho rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế phải gấp đến 10 lần như vậy. Và đó cũng là lý do vì sao ngày càng xuất hiện nhiều chuyên gia đánh giá về hiện trạng kinh tế Việt Nam chưa có gì gọi là thoát đáy. Nếu vào năm 2012 giới quản lý kinh tế nêu ra giả định là kinh tế có thể phục hồi theo GDP, thì nay người ta bắt đầu buộc phải nhìn nhận là nền kinh tế có thể đang dao động tại chữ L, hoặc là tệ hơn là theo chữ V, nghĩa là có thể diễn ra một trận bổ nhào nữa, một cuộc suy thoái khủng khiếp nữa. Trong các cuộc tranh luận thì có một nhân tố mới đáng chú ý là ông Trần Đình Thiên. Ông Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, và đã trở thành một trong những trí thức lề đảng phản biện khác lại từ khi Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân được tổ chức vào tháng 4 năm 2013 tại Nha Trang. Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân tại Nha Trang thì vấn đề nợ và nợ xấu của Việt Nam đã lần đầu tiên được đưa lên bàn mổ, với con số nợ xấu thực tế được nêu ra gấp hơn 2 lần con số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Và cùng với ông Trần Đình Thiên thì nhiều chuyên gia phản biện độc lập khác như là ông Bùi Kiến Thành. Ông Bùi Kiến Thành là người năm 2011 đã vẽ ra một hình ảnh rất thống thiết là ruộng khô lúa cháy, tình cảnh khát vốn đói vốn của doanh nghiệp, và cũng cho rằng thế Việt Nam còn phải kéo dài độ trì trệ, độ suy thoái một thời gian nữa, ít nhất là đến cuối năm 2014. Và để lạc quan hơn thì sau đó, sau năm 2014 mới có thể phục hồi. Nhưng tất nhiên sự phục hồi này chỉ xảy ra với điều kiện tiên quyết là phải giải quyết được nợ xấu và lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng.
Hoạt động phản biện kinh tế có tác dụng gì trong thực tế hay không, thưa anh?
Thực ra thì phản biện kinh tế đã bắt đầu nổi lên từ những năm 2008-2009 khi kinh tế Việt Nam khởi động cho một chu kỳ lao dốc. Tuy nhiên vào năm 2008 thì sự điều hành kinh tế Việt Nam có thể viện dẫn lý do kinh tế Việt Nam là chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài chính thế giới. Nhưng mà đến năm 2011 thì không còn có thể viện dẫn bất kỳ lý do nào nữa khi mà kinh tế Mỹ đã bắt đầu hồi phục từ cuối năm 2011 và kéo dài phục hồi này, tuy chậm chạp nhưng khá bền vững cho đến nay. Trong khi đó thì kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục suy thoái từ năm 2008 cho tới nay, và từ giữa 2011 cùng với sự sụp đổ của hai thị trường chứng khoán và bất động sản thì nền kinh tế quốc gia đã thực sự lâm vào thế rất là khốn khó. Đó cũng là tình cảnh khốn khó đối với đời sống dân sinh, là những đối tượng phải chịu nạn lạm phát treo cao kinh niên và chính sách điều hành bất nhất của chính quyền, không bảo đảm được an sinh xã hội trong khi vật giá tăng cao. Nhưng có xuất hiện một cái khốn khó đặc trưng hơn là ngay cả giới doanh nghiệp sản xuất và bộ phận giới doanh nghiệp đầu cơ cũng lâm vào thế bế tắc. Khi đó là hàng tồn kho tăng, tỷ trọng sản xuất sụt giảm, vòng vay vốn cũng giảm nhanh, trong khi các ngân hàng thi nhau lũng đoạn bằng thủ đoạn tăng lãi suất cho vay đến trên 20%, thậm chí là có thời điểm lên đến 30% như tháng 10 năm 2011. Găm tiền khiến cho đại đa số doanh nghiệp sản xuất không tiếp cận được vốn. Cho đến đầu năm 2012 thì không chỉ các doanh nghiệp sản xuất mà cả giới ngân hàng cũng bắt đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngân hàng khi đó đã găm vốn, siết vốn cho một thời gian dài, quá dài để trục lợi, khiến cho cơ thể kinh tế lún sâu vào tình trạng bệnh tật đến mức không thể hồi phục được nữa. Và đó cũng là cái bối cảnh thê thảm mà giới ngân hàng đã bắt gần như toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp và cả người dân làm con tin của mình. Nhưng mà từ năm 2012 trở đi thì ngân hàng lại trở thành con tin của chính họ. Về phản biện kinh tế thì từ năm 2011 đã bắt đầu dấy lên những tiếng nói phản biện về thực trạng nền kinh tế như thế nào. Người ta nói về thái độ quay quắt trong hành động, gọi là hút máu của ngân hàng, về cái chết của các doanh nghiệp bất động sản, về quan hệ nhân quả, về rủi ro không tránh khỏi giữa các ngân hàng chủ nợ với các đại gia bất động sản con nợ. Chỉ có điều là những tiếng nói thưa thớt ấy đã chìm vào cõi âm u, mà ngược lại tiếng nói của giới quan chức chính phủ và tuyên giáo mới thực sự là ầm ĩ. Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong kinh tế đã không được tôn trọng dù ở mức độ phản biện tối thiểu, chính là ở Việt Nam. Tôi thấy là nhiều bài viết phản biện về thực trạng kinh tế và nguyên nhân sâu xa từ phía các nhóm lợi ích ngân hàng, bất động sản và vàng mà đã khiến nền kinh tế trở nên thê thiết như vậy, nhưng đã bị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo gỡ bỏ.
Bức tranh mà anh vừa vẽ ra khá là u ám. Như vậy góc nhìn riêng của anh về quan niệm nền kinh tế đã thoát đáy như thế nào ạ?
Rất tiếc là tôi không thể đồng ý với giới quan chức chính phủ rằng tình trạng nền kinh tế đang có triển vọng như hiện thời. Cho tới nay thì tồn kho bất động sản chính là cái lĩnh vực mà chiếm tồn kho lớn nhất và tích lũy nợ xấu nhất ở Việt Nam vẫn chưa hề được xử lý. Vẫn còn hàng trăm ngàn căn hộ cao cấp ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn đang bất động mà không có người mua. Cũng từ đầu năm 2013 đến nay thì rất nhiều chiến dịch khuyến mãi chiêu dụ của các chủ đầu tư địa ốc, thị trường bất động sản vẫn một mực không đổi thế bất tuân của nó. Mà chúng ta biết rằng không giải quyết được nợ xấu bất động sản thì không thể giải quyết nợ xấu ngân hàng, vì nợ xấu bất động sản chiếm đến từ 70-80% trong tổng nợ xấu. Công ty quản lý tài sản quốc gia ra đời cũng hầu như chưa giải quyết được một vấn đề gì cho tới nay. Hiện nay thì công ty quản lý tài sản quốc gia mua nợ xấu của các ngân hàng không phải bằng tiền mà bằng một loại trái phiếu đặc biệt do công ty này phát ra, theo cách là đổi giấy lấy tài sản. Như vậy thì việc công ty quản lý tài sản quốc gia không có tiền mà lại phải dùng tới trái phiếu để mua ở ngân hàng thì đã cung cấp cho dư luận thêm một bằng chứng rất thật nữa về hiện thực ngân quốc gia đang bị cạn kiệt về mặt tài chính. Chúng ta thấy là không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian gần đây, báo chí trong nước bắt đầu công khai về khả năng là quỹ hưu trí có thể bị vỡ ngay sau năm 2020, cũng như một đề xuất của Bộ Tài chính về việc giảm 100.000 đồng mỗi tháng cho mức lương cơ bản của công chức nhà nước. Cũng có những thông tin cho thấy là một cơ thể tài chính hoàn toàn không lành mạnh, và việc chính phủ đã phải đề xuất quốc hội nâng mức bộ chi ngân sách từ 8% GDP vào năm 2012 lên 5,3% GDP vào năm 2013 cũng cho thấy đó chính là một cơ thể tài chính hoàn toàn bất cân xứng và không lành mạnh. Trong khi đó thì số lượng doanh nghiệp phải giải thể phá sản vẫn chưa có chiều hướng sụt giảm. Nếu vào đầu năm 2013 lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải công bố con số phá sản và vận động này là 100.000 doanh nghiệp, thì cho đến gần đây những thông tin vẫn cho thấy tình hình hầu như chưa được cải thiện. Ở một số địa phương, số doanh nghiệp mới thành lập chỉ chiếm từ 10-20% số doanh nghiệp biến mất.
Theo anh thì tại sao giới chính sách điều hành lại cần đến việc tuyên truyền về triển vọng phục hồi ảo của nền kinh tế?
Tôi cho là những người làm chính trị luôn thấm nhuần quy luật và quyết định ý thức. Không thể có một nền chính trị được coi là ổn định nếu kinh tế không bền vững. Huống chi là Việt Nam hiện nay đang trên đà suy sụp và có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một hệ thống chính trị như là điều đã từng xảy ra biết bao nhiêu lần ở rất nhiều quốc gia khác. Chính vì thế, giới chính sách Việt Nam làm mọi cách để kinh tế Việt Nam dù đã trải qua suy thoái do chính sách và năng lực điều hành kinh tế kém cỏi và quá thiên về quyền lợi của các nhóm lợi ích vẫn tiếp tục gọi là phát triển. Những con số có nhiều dấu hiệu biến cải như là GDP, số tăng trưởng công nghiệp, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ thất nghiệp v.v. được nêu ra một cách lạc quan và được lặp đi lặp lại để người dân cần phải tin rằng nền kinh tế chưa có gì gọi là nguy biến. Ngay vào năm 2013, khi đã xuất hiện hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải giải thể và phá sản, thì hệ thống tuyên truyền một chiều vẫn cố gắng phát huy não bộ giáo điều và lực lưỡi của nó. Nhưng đến lúc này, có lẽ điều mà giới chính sách thấm nhuần hơn cả là nguy cơ sụp đổ kinh tế rất có thể xảy ra và hoàn toàn có khả năng diễn ra nếu như nền kinh tế không có được những nguồn hô hấp mới. Hô hấp này lại được hiểu là những nguồn tài chính mới. Tài chính từ đâu ra? Tài chính trong nước thì quá khó rồi, bởi tâm lý người dân trong đại suy thoái luôn là việc găm tiền, bán nhiều mua ít. Còn các nhóm lợi ích sau khi đã nứt chặt túi chỉ còn tìm cách làm sao tuồn tiền vàng ra nước ngoài và bảo vệ tài sản còn lại ở trong nước khỏi bị thất thoát, chứ không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện tái đầu tư hoặc cho nhà nước vay mượn nữa. Như vậy chỉ còn lại nguồn tài chính từ quốc tế. Mà muốn có được nguồn tài chính này, nhà nước Việt Nam lại phải chứng minh làm sao cho người nước ngoài thấy rằng nền kinh tế Việt Nam tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn có khả năng phục hồi để lôi kéo đầu tư nước ngoài và những khoản ODA không hoàn lại hoặc lãi suất ưu đãi, kể cả giữ vững nhịp độ phát triển và sẵn sàng gọi là nâng lên một tầng cao mới để có đủ tiêu chuẩn được tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng mà tục ngữ người Việt có câu có thực mấy vực được đạt. Có thể hiểu là một nền kinh tế dân sinh bị mối ăn gãy hết thì làm sao có thể khiến dân tin, dân yêu được. Đây đã là lúc không thể thay một giả dối này bằng một sự dối trá khác, không thể biến đạo lý thành một thứ hàng hóa thuận mua vừa bán. Và theo tôi thì tất cả đều thuộc về trách nhiệm của một nhóm thiểu số điều hành đất nước vào chính ngày hôm nay đây.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thời giờ tham gia tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách với đề tài Pháp nửa mừng nửa lo trước đầu tư của Trung Quốc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.